Kính chào quý mục sư và truyền đạo. Kính chào quý ông bà anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay, xin mời hội thánh theo dõi 6 câu kinh thánh được chép trong sách Thi Thiên chương 1. So sánh người công bình với kẻ ác. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Amen.
Today I'll be reading from Psalm chapter 1. Happy are those who do not follow the advice of the wicked, or take the path that sinners tread, or sit in the seat of scoffers, but their delight is in the law of the Lord, and on his law they meditate day and night. They are like trees planted by streams of water, which yield their fruit in its season, and their leaves do not wither. In all that they do, they prosper. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. May the congregation please be seated.
Good morning, church. I hope you had a really great weekend yesterday.
Xin kính chào quý bạn chị em. Tôi hy vọng là quý bạn chị em đã có một ngày cuối tuần rất là tốt đẹp chứ hôm qua.
If you've noticed around Footscray, blue, white, and red.
Nếu chúng ta coi quan sát xung quanh vùng Footscray, chúng ta sẽ thấy màu xanh, màu trắng và màu đỏ.
It's been a long time.
Rất là lâu rồi.
The God who created the world,
Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên thế gian,
who demonstrated his love for us through Jesus,
là đấng bày tỏ tình yêu của Ngài qua Đức Chúa Giêsu đối với chúng ta,
who forgave our sins,
đấng đã tha thứ tất cả mọi tội lỗi của chúng ta,
invites us to live a life on this earth for him,
và Ngài mời gọi chúng ta sống một cuộc đời cho Ngài khi chúng ta còn ở trên đất này.
We live in Australia.
Chúng ta đang sống trong đất nước Úc.
A land with many different cultures.
Một đất nước rất là nhiều nền văn hóa khác nhau.
Traditions and languages.
Có rất là nhiều những truyền thống cũng như các ngôn ngữ khác nhau.
And you know, I want to stop here for a moment and let's explore our community for a minute.
Tôi muốn dừng lại đây một chút xíu để chúng ta đi khám phá những cộng đồng xung quanh chúng ta.
First generation Vietnamese speakers, who are, where are you? Put your hands up. First
generation. Thế hệ thứ nhất của người Việt ở đây, chúng ta giơ tay lên.
Yep. 1.5 generations. So you're between 30 and 45 years old. Where are you?
Thế hệ một rưỡi là từ 30 đến 45 có. Yeah. Chúng ta giơ tay lên.
And those of you who are the second generation, where are you? Make some noise.
Thế hệ thứ hai.
Okay. Where are the Vietnamese speakers? The Vietnamese speakers. Yep.
Tiếng Việt thôi.
Where are the English speakers?
Yep.
And okay. How about the Chinese? Chinese speakers. If you can understand or speak Chinese, oh, praise God. Yep. All right. How about Australian? Australian, if you say, oh, fantastic, we can see you over there. Fantastic. So sorry, I don't know what your nationality is, but welcome to the house of the Lord. Nice to see you. Praise you. Praise God. Welcome you. And Greek speaking. Yes, we have a Greek speaking here as well. We also have Korean as well. Korean, but they are probably on their way at the moment. And we also have a Jewish man here as well. And anyway, even within our church, there is many different culture, traditions, and languages. A land with many different religions. A land with many different generations. That's the country that we live in, Australia. There are so many differences in life. Promoting many different perspectives. Inspiring many different decisions.
Và điều đó cũng là nguồn cảm hứng để rồi chúng ta có nhiều những cái quyết định khác nhau.
Leading to many different outcomes.
Và dẫn đến nhiều kết quả khác nhau.
However, all the differences.
Nhưng tuy nhiên tất cả những cái sự khác biệt đó
are examined by God.
Đều được xem xét bởi Đức Chúa Trời.
And in time.
Và đến thời điểm của nó.
Some will perish.
Một số những cái sự gì đó sẽ không còn nữa.
But while others will flourish and live eternally.
Và nhưng mà một số khác thì sẽ được phát triển và sẽ tồn tại đời đời.
So if we want to flourish and live eternally,
nếu chúng ta muốn phát triển và tồn tại đời đời, sống đời đời,
listen to Psalm 1.
Hãy lắng nghe Thi Thiên thứ nhất.
Here God teaches us that
ở trong Thi Thiên thứ nhất này, Đức Chúa Trời dạy chúng ta,
if we live our lives for God,
nếu chúng ta sống cuộc đời cho Chúa,
we will flourish and live eternally.
Chúng ta sẽ phát triển, chúng ta sẽ thịnh vượng và sống đời đời.
Let's pray.
Xin ta cùng nhau cầu nguyện.
Creator God, our loving Father, we thank you so much for your constant grace, mercy, and love. God, at this time, as we read your word, only you, Holy Spirit, can open up our hearts and help us to understand and hear your voice. So God, I acknowledge my weakness, my limitations, my brokenness before you. I pray that in your love, that you would use me as a vessel, as well as Moksin Young, so that your living water will flow abundantly to every single person today. God, I pray for the hearts of all your people sitting here, that their lives will be transformed by your living word. And God, you are the only one who we praise and glorify. You are the only one that can make a difference. You are the only one who can save us and give us eternal life. We trust in you. And in you, Jesus, we pray. Amen. Psalm 1. Happy are those who do not follow the advice of the wicked, or take the path that sinners tread, or sit in the seat of scoffers.
Thi Thiên 1 câu 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.
Happy.
Phước cho người nào.
How are you going?
Quý bà cho em đang như thế nào đây?
How's your life?
Cuộc sống của bà cho em ra sao?
Are you happy?
Quý bà cho em có đang hạnh phúc không?
Are you fulfilled?
Quý bà cho em có đang mãn nguyện không?
Or are you empty?
Hay là chúng ta đang trống rỗng?
How are you going?
Quý bà cho em như thế nào?
Someone teaches us, makes us aware of three actions that would take away our happiness.
Thi Thiên đoạn 1 dạy chúng ta có 3 cách. Chúng ta biết, nhận biết 3 cách, 3 hành động để rồi dẫn chúng ta đến sự phước hạnh.
The other way, three actions that take away our happiness.
Có ba cái hành động mà sẽ lấy đi cái phước hạnh của chúng ta.
Firstly,
thứ nhất đó là
do not follow the advice of the wicked.
Chúng ta không có nghe theo mưu kế của kẻ dữ.
With the amount of makeup available today,
với cái lượng mà mỹ phẩm đang có trên thị trường ngày nay,
with the amount of strategies for deception and lies,
với cái số lượng những cái chiến lược lừa dối, dối trá,
it can be quite difficult to know if the person you are talking to is wicked.
Rất là khó để rồi chúng ta có thể nhận biết cái người mà chúng ta đang nói chuyện với đối diện đó là người ác hay là người dữ.
Wicked people may have big smiles on their face.
Những người ác có thể là có cái nụ cười rất là rạng rỡ, rất là cởi mở.
But inside they are full of hatred, of jealousy, and they have no lasting peace.
Nhưng mà trong lòng thì họ đầy dẫy những sự ghen ghét, sự ghen tương và không có cái sự tồn tại, không có những cái bình an lâu dài.
They cannot bear godly fruits.
Và họ không thể nào dẫn đến những cái bông trái đầy bông trái đầy ơn Chúa.
Even if it looks like godly fruits, but in the eyes of our specialists, they cannot deceive God.
Dù rằng nhìn bên ngoài có thể chúng ta thấy đó là những bông trái đến từ ơn Chúa, nhưng mà trong cái con mắt của người chuyên gia đó là Đức Chúa Trời chúng ta thì họ không thể nào lừa dối Chúa chúng ta được.
So Psalm 1 teaches us, do not follow the advice of the wicked.
Như vậy lời Chúa trong Thi Thiên dạy đoạn 1 câu 1 dạy chúng ta rằng chớ theo mưu kế của kẻ dữ.
Secondly,
điều thứ hai,
do not take the path that sinners tread.
Chẳng đứng trong đường tội nhân.
There's a path that many people have lived and are currently living that leads to destruction.
Có một con đường mà mọi người, rất là nhiều người đang sống và con đường đó dẫn đến sự hủy diệt.
You see, Jesus taught us about the wide gate that leads to destruction.
Và Chúa Giêsu đã dạy chúng ta con đường khoảng khoát dẫn đến chỗ hủy diệt.
The reason why people follow this path of sin is because there are instant benefits.
Cái lý do mà nhiều người đã theo con đường tội lỗi đó là bởi vì nó có những cái lợi nhuận tức thời.
Follow me and I will give you money.
Hãy đi theo ta thì ta sẽ cho các ngươi tiền bạc.
Follow me and I will give you power and fame.
Hãy theo ta thì ta sẽ cho các ngươi quyền lực và sự nổi tiếng.
Follow me and I will give you satisfaction.
Hãy theo ta và ta cho các ngươi sự mãn nguyện.
That's what the devil said to Jesus.
Đó là những gì mà ma quỷ đã nói với Chúa Giêsu.
Don't follow the path that sinners tread.
Nhưng mà chúng ta đừng theo con đường của tội nhân.
Thirdly,
điều thứ ba,
do not sit in the seats of scoffers.
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.
Gossiping.
Những người nói hành.
Speaking words to hurt other people.
Những lời nói mà làm tổn thương người khác.
Speaking words to put people down.
Những lời nói mà làm hạ thấp người khác.
Speaking evil against a brother or sister in Christ.
Nói xấu một người nào đó, anh chị em của mình trong Chúa.
Spreading lies about other people.
Nói những lời dối trá về những người khác.
Using your mouth for evil purposes.
Dùng môi miệng chúng ta cho những mục đích xấu.
Psalm 1 teaches us avoid them completely.
Lời Chúa trong Thi Thiên dạy chúng ta rằng hãy tránh xa họ.
Do not sit with them.
Đừng ngồi với họ.
Do not have fellowship with them.
Đừng thông công thông giao với họ.
These three things will take away our happiness.
Những ba điều này sẽ dẫn chúng ta xa ra để chúng ta không nhận được.
Remember, God saved us so that we can have peace.
Chúng ta nhớ rằng Chúa cứu chúng ta để ban chúng ta sự bình an.
Psalm 1 also teaches us that there is an alternative way of living.
Nhưng mà Thi Thiên thứ nhất cũng dạy chúng ta có một cái cách sống khác.
People who are living for God.
Những người nào sống cho Chúa.
In verse 2, their delight is in the law of the Lord. And on his law they meditate day and night.
Ở trong câu 2, sống lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
So let me be clear. Psalm 1 teaches us do not follow three ways, but now it's a shift. This is how we live for God.
Tôi muốn nhắc lại quý bạn cho em rằng Thi Thiên dạy chúng ta có ba cách để rồi chúng ta dẫn đến những cái điều không dẫn đến chúng ta không được nhận được phước hạnh của Chúa. Nhưng mà chúng ta đã đổi hướng rồi, đây là cách chúng ta nhận được phước hạnh.
We delight in what God has given us through Jesus.
Chúng ta vui mừng vì những gì mà Chúa đã ban chúng ta qua Chúa Giêsu.
Hope, peace, forgiveness.
đó là sự nguồn hy vọng, nguồn trong cái bình an, sự tha thứ.
Love, mercy, compassion.
Tình yêu, sự thương xót, lòng trắc ẩn.
Faith, the Holy Spirit, eternal life.
Đức tin, Đức Thánh Linh cũng như sự sống đời đời.
That's what God gave us.
Đó là những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta.
Through Jesus.
Qua Chúa Giêsu.
And when I talk about eternal living, I'm talking about a life striving for the kingdom of God.
Khi mà tôi nói là sự sống đời đời có nghĩa là sự đời sống mà chúng ta cố gắng chúng ta sống vì nước Đức Chúa Trời.
And so for us as followers of Jesus today, the law of the Lord is found in Jesus.
Đối với chúng ta là những người đi theo Chúa Giêsu thì cái luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta có thể tìm thấy ở trong Chúa Giêsu.
Jesus was the one who fulfilled the law.
Đức Chúa Giêsu là đấng đã làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời.
But also Jesus is the one who teaches how to live for God.
Và Đức Chúa Giêsu cũng là đấng dạy chúng ta để chúng ta làm thế nào để có thể sống được cho Đức Chúa Trời.
So we meditate on the way of Christ.
Để rồi chúng ta suy gẫm cách sống của Đức Chúa Giêsu, của Đức Christ.
For example, the Sermon on the Mount is an example for us to meditate on.
Chúng ta lấy ví dụ như là bài giảng trên núi đó là một cái ví dụ, một cái tấm gương để rồi chúng ta suy gẫm mà để chúng ta tìm cách sống.
We read it.
Chúng ta đọc bài giảng trên núi.
We ask God to give us wisdom and insight to learn how to live it.
Và chúng ta cũng cầu xin Chúa ban chúng ta cầu sự khôn ngoan, thông sáng để chúng ta có thể sống theo điều Chúa dạy.
And we take God's word as the primary source to direct our lives.
Và chúng ta chỉ nhận dùng lời của Đức Chúa Trời như là một cái nguồn chính để chúng ta có thể sống cuộc sống đẹp lòng Chúa.
You see, at the heart of a righteous person is a desire to live for God.
Sâu thẳm trong một tấm lòng của một người mà yêu kính Chúa đó là một cái lòng mong ước được sống cho Chúa.
In their hearts.
Trong sâu thẳm trong tấm lòng người đó.
They constantly repeat.
Họ cứ mong ước được sống cho Chúa.
God, give me wisdom and insight.
Họ cứ cầu nguyện với Chúa rằng xin Chúa ban cho con có sự khôn ngoan, thông sáng.
When there are so many different perspectives about life.
Khi có rất là nhiều những cái phương diện khác nhau trong cuộc sống.
God, I want your way.
Nhưng mà thưa Chúa, con muốn sống theo cách của Chúa.
Lord, shape my understanding.
Lạy Chúa, xin Chúa dạy cho con để cho con hiểu lời của Chúa.
Direct my path.
Xin Chúa dẫn lối con.
Teach me how to live faithful and loyal to you, God.
Dạy con để cho con sống trung tín với Chúa.
That's what's at the heart of a righteous person.
Đó là tấm lòng của một người yêu kính Chúa.
And that's why we have church.
Đó là lý do tại sao mà chúng ta có hội thánh của Chúa.
You know, the church, as our worship leader said today, is built on the name of Jesus.
Và chúng ta thấy đó, hội thánh của Chúa được gây dựng, được xây dựng trên nền tảng là Chúa Giêsu.
The church is bought by the blood of Jesus.
Hội thánh được mua chuộc bởi dòng huyết của Chúa Giêsu.
Even when Jesus came into this world, he put together a church straight away.
Khi Chúa Giêsu đến trần gian này thì Ngài đã xây dựng hội thánh của Chúa.
God is a relational God.
Đức Chúa Trời là đấng của sự liên hệ.
Jesus is the one who calls people together.
Chúa Giêsu là đấng đã tập hợp nhiều người lại.
And that's why we have the church.
Đó là lý do tại sao mà chúng ta có hội thánh của Ngài.
And that's why we have ministries such as Bible studies.
Đó là lý do vì sao mà chúng ta có nhiều những cái mục vụ khác nhau, chẳng hạn như là việc chúng ta học kinh thánh chẳng hạn.
Here, church, I want to give you a strong teaching from the Word of the Lord today.
Và thưa quý bạn chị em, tôi muốn thưa quý bạn chị em về những sự dạy dỗ rất là mạnh mẽ từ lời của Đức Chúa Trời hôm nay.
At the center of any Bible study must be the Word of God.
Trọng tâm hay là trung tâm của tất cả những cái buổi học kinh thánh của chúng ta phải là lời của Đức Chúa Trời.
And when I say the Word of God, I'm talking about the Bible.
Và khi tôi nói về lời của Đức Chúa Trời, có nghĩa tôi đang muốn nói về cuốn kinh thánh này đây.
I'm not talking about secondary sources.
Tôi không muốn nói về những cái nguồn tài liệu khác.
Those sources, it can be helpful.
Những nguồn tài liệu khác có thể có cái sự hữu dụng của nó riêng.
You know, they can help us sort of to understand here, but they are not the primary source.
Nó có thể giúp chúng ta để chúng ta có thể hiểu lời Đức Chúa Trời, nhưng đó không phải là nguồn tài liệu chính.
The primary source must be the Word of God.
Cái nguồn chính để chúng ta học lời Chúa phải là từ cuốn kinh thánh này.
Read the Bible.
Học đọc lời Chúa.
Listening to the Word of God.
Lắng nghe lời của Ngài.
Praying for one another.
Và cầu nguyện cho nhau.
That must be the center of the Bible study.
Đó phải là những cái điều chính yếu khi chúng ta học lời của Chúa.
If your Bible study has 90 minutes, the majority of that time must be on the Word of God, on reading, on listening, and on praying. If it's less than that, think carefully about that time.
Nếu như mà chẳng hạn như trong buổi học kinh thánh chúng ta có được 90 phút, 1 tiếng rưỡi để học thì tất cả mọi thành phần chính trong buổi học kinh thánh đó phải là việc chúng ta đọc lời Chúa, lắng nghe lời Chúa và chúng ta cầu nguyện cho nhau.
Word of God as the center of our lives.
Lời của Chúa phải là trung tâm của đời sống chúng ta.
So for those who live for God, they take delight and they meditate on the Word of God.
Như vậy những người nào mà yêu kính Chúa thì vui mừng và suy gẫm lời của Ngài.
And people who are living for God, in verse 3, they are like trees planted by streams of water which yield their fruits in its season, and their leaves do not wither, and in all they do, they prosper.
Và những người nào sống cho Chúa thì kết quả như được tìm thấy ở trong câu 3 như thế này. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết. Lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thành vượng.
You see, success and prosper to God is very different from success and prosper defined by the world.
Chúng ta thấy đó, sự thành công hay là sự thịnh vượng trong Chúa, nó khác rất là nhiều so với những sự thành công hay là sự thịnh vượng trong thế gian này.
If you have worldly eyes, you cannot see God's blessings.
Nếu chúng ta có con mắt của thế gian này, chúng ta sẽ không nhìn thấy những ơn phước của Đức Chúa Trời.
But if your eyes have repented, if your lives are given over to Jesus, the Holy Spirit will allow you to see the love and the blessings of God.
Nhưng nếu chúng ta đã ăn năn tin nhận Chúa rồi và chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa giữ cuộc đời của mình rồi thì Chúa sẽ giúp chúng ta để chúng ta thấy những cái ơn phước, những tình yêu của Chúa.
But the wicked are not so. They are like chaff in the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish.
Câu 4 và câu 5, kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đón xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình.
God will make his decision known in a matter of time.
Chúa sẽ cho chúng ta biết quyết định của Chúa chẳng lâu đâu.
There are consequences that have already been given.
Có thể mà chúng ta thấy đã những cái hậu quả chúng ta đã nhận thấy rồi.
And there are consequences yet to be given.
Nhưng mà chúng ta cũng có thể có những hậu quả mà chúng ta chưa thấy.
But for those who are living the way of the wicked, it's a matter of time when God will give his decision.
Nhưng mà kẻ ác, những người nào không sống theo Đức Chúa Trời thì những cái quyết định đó, những kết quả chúng ta sẽ thấy.
It's a matter of time. It is a matter of time.
Rất là nhanh.
Remember the parable about the weeds and the wheat?
Chúng ta có nhớ rằng cái câu chuyện ẩn dụ về cỏ lùn và lúa mì không?
Yeah. The Son of Man said, just wait. It's a matter of time. We will know, and God will make His decision.
Lời của Đức Chúa, con của Đức Chúa Trời nói rằng, chẳng bao lâu đâu thì các ngươi sẽ biết là đâu là lúa mì, đâu là cỏ lùn.
And if we are living for God, we will experience the fruit of the Spirit.
Và nếu chúng ta sống cho Đức Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái bông trái của Đức Thánh Linh.
We will experience a love that we cannot find anywhere else.
Chúng ta sẽ kinh nghiệm, chiêm nghiệm được tình yêu mà chúng ta không thể nào tìm thấy bất cứ nơi nào.
We can experience a joy that we can find nowhere else.
Và chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được sự vui mừng mà chúng ta cũng không thể nào tìm thấy bất cứ nơi đâu.
We will experience peace that we will find nowhere else.
Và chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được bình an mà chúng ta không tìm thấy ở nơi đâu.
You see, God knows everything.
Đức Chúa Trời biết tất cả.
And nothing is hidden from God.
Không có điều gì có thể giấu kín trước mặt Đức Chúa Trời.
You know, sometimes you look at people's lives and you're like, they're not living for God, but they are so healthy and they are so rich and they are so successful.
Đôi khi chúng ta nhìn quan sát cuộc đời, cuộc sống của những người xung quanh chúng ta và chúng ta thấy họ rõ ràng là họ không theo sống đúng lời của Chúa, nhưng mà họ vẫn thịnh vượng và họ giàu có, và họ vẫn mạnh mẽ, mạnh khỏe.
It's a matter of time.
Nhưng mà chẳng lâu đâu.
You see, a life without God is a life leading towards destruction.
Bởi vì chúng ta biết rằng cuộc sống mà không có Chúa thì chỉ dẫn đến sự hủy diệt mà thôi.
That is what Psalm is saying.
Đó là những gì mà Thi Thiên đang dạy chúng ta như vậy.
But a life with God,
nhưng mà cuộc sống có Chúa,
would lead to eternal living.
Cuộc sống với Chúa sẽ dẫn đến sự sống đời đời.
You see, our young people, our young adults, and so I just got to be clear here. Our youth ministry is from the age of 12 to 17.
Tôi muốn thưa quý bà chị em rõ là các em ở trong youth group của chúng ta là từ 12 tuổi đến 17 tuổi.
And our young adults are from 18 to my age.
Và các em trong young adult đó, các em trưởng thành ở tôi không biết dịch tiếng Việt sao đó là khó dịch. Thì từ 18 tuổi cho đến tuổi của mục sư Tuấn.
So there's two separate groups.
Có hai nhóm khác nhau.
Yeah, one on Friday night.
Một nhóm thì nhóm vào tối thứ sáu.
One on Tuesday night.
Một nhóm thì nhóm vào tối thứ ba.
Praise God, that's the blessings of God.
Tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì đó là ơn phước mà Chúa ban.
Because there's so many of them, we can't put them together.
Bởi vì có rất nhiều các em, tôi không thể nào bỏ các đưa tập trung các em vào một nhóm được.
But what's more important is that the needs of those who are in year 7 to year 12 is very different to the needs of those in university and young families.
Nhưng mà điều quan trọng hơn là bởi vì cái nhu cầu của các em từ độ tuổi trong youth group từ 12 cho đến 17 á thì nó khác với nhu cầu của các em ở dân ở đâu từ 18 tuổi trở lên.
Just as the needs of our adults who is very different from the needs of our young people.
Cũng giống như cái nhu cầu của các những người lớn tuổi trưởng thành trong thánh Chúa chúng ta thì khác so với các em trẻ trong thánh Chúa chúng ta.
One of the prayers that I constantly pray for our church, but particularly for our young people, is this.
Một trong những cái lời mà tôi cầu nguyện không thôi đối với Chúa để đối với các em trẻ trong hội thánh chúng ta đó là
verse 3. They are like trees planted by streams of water which yield their fruits in its season. Their leaves will not wither in all that they do. They will prosper.
Đó là ở trong câu 3, người ấy sẽ như cây rồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thành vựng.
Church, and I pray and I hope I invite you, I ask of you that you will take that prayer in Psalm 1 and pray for our children as well.
Và tôi xin mời gọi thưa quý bạn em, tôi xin mời gọi quý anh em, tha thiết mời gọi quý bạn em hãy dùng cái lời Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 1 này và cầu nguyện cho các em trẻ trong thánh.
And our young people, I ask that you will take this verse and also pray for our older generation as well.
Các em trẻ, tôi cũng xin tha thiết quý các em là hãy cầu nguyện dùng cái lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 1 này và cầu nguyện cho
And as a church, and as a church, as a community following Jesus, we will not wither. We will prosper in all that we do because our prospering means more people coming to Jesus.
Và cả trong cộng đồng hội thánh Chúa chúng ta nói chung thì chúng ta sẽ không tàn héo, chúng ta sẽ không bị dẫn đến chỗ quỷ diệt, nhưng mà chúng ta sẽ được thịnh vượng và được phước.
You see, look, I want to be clear with you. If success is in the ways of the world, then we spend all our times using the way of the world for success.
Và thưa quý bạn, tôi muốn thưa rõ với quý bạn cho em rằng nếu như mà chúng ta định nghĩa cái sự thành công theo cái tiêu chuẩn của thế gian thì chúng ta sẽ tập trung vào tất cả những hoạt động vào cái cách của thế gian để chúng ta thành công.
Let me say it more sharper.
Tôi muốn nói với quý bạn cho em hơi mạnh hơn một chút xíu.
If education is the way, the truth and the life, we follow that 100%.
Nếu như mà sự giáo dục, sự con đường học vấn đó là con đường chân lý và sự sống thì chúng ta sẽ tập trung 100% sức lực chúng ta vào đó.
If education is king, we call it Lord.
Nếu mà học vấn đó là vua chúng ta thì chúng ta sẽ gọi học vấn là vua hay là Chúa chúng ta.
That means we don't need to talk about the word of God, we just put our energy on studying.
Có nghĩa là chúng ta không cần phải dành thời gian để chúng ta học lời Chúa, chúng ta chỉ dành thời gian chỉ để học thôi.
Remember the competition between Baal and God, and Elisha said, if Baal is God, you follow God. Yeah?
Chúng ta có nhớ câu chuyện giữa thằng Ba Anh và Đức Chúa Trời không? Và tiên tri đó đã nói rằng nếu thằng Ba Anh là Đức Chúa của các ngươi, là thần của ngươi, cứ thờ phượng thằng Ba Anh.
Yeah? So if money can buy you into heaven, if education is the way to success, then we follow that 100%.
Nếu như mà học vấn dẫn chúng ta đến thiên đàng, và nếu như học vấn là con đường, là lẽ thật và sự sống cho chúng ta, thì chúng ta dành trọn thời gian 100% vào đó.
But the Bible tells us that the way, the truth and the life is Jesus.
Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời chúng ta biết rằng con đường, lẽ thật và sự sống là chính là Chúa Giê-xu.
That's where life is.
Đó là sự sống tới đến từ nơi đó.
Now when you follow Jesus, you're not lazy people.
Khi chúng ta đi theo Chúa Giê-xu thì chúng ta không phải là những người lười biếng được.
You know, when our young people put Jesus at the center of their life, They're not lazy people.
Khi mà các em trẻ của chúng ta mà đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của cuộc sống của các em thì các em không thể nào trở thành những người lười biếng được.
They work hard, but their working hard is in the grace of God.
Các em sẽ làm việc rất là siêng năng, nhưng mà cái sự làm siêng năng là việc của các em đó bởi ân điển của Chúa.
I would never lead our young people into a life of failures.
Tôi sẽ dung dẫn các em trẻ chúng ta vào con đường vào hủy diệt sự sống các em.
I would only lead our life according to Jesus, and that is eternal life.
Và tôi sẽ dẫn các em chỉ đi theo con đường dẫn đến sự sống đời đời, đó là con đường nơi Chúa.
When we put God first, everything else God gives.
Khi chúng ta coi Chúa, đặt Chúa làm địa vị ưu tiên thứ nhất trong cuộc đời chúng ta thì Chúa ban theo mọi điều khác nữa.
You know, and so what I want to try to say is that we must put God first.
Tôi muốn thưa với các bạn rằng chúng ta phải đặt Chúa ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta.
And God will bless our lives.
Và Chúa sẽ ban ơn cho cuộc sống chúng ta.
You see, if your life belongs to Jesus, you will see God's blessings in your life.
Nếu chúng ta là cuộc đời cuộc sống chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta sẽ thấy những ơn phước của Chúa tuôn tràn trong cuộc đời chúng ta.
When I was in year 12,
khi tôi còn học lớp 12,
which is
last year, someone say
13 years ago.
Đó là 13 năm trước đây.
I went to youth group.
Tôi đi nhóm thanh niên.
And many of my friends in youth group went to tutoring.
Tutoring. Trong khi đó thì một số những bạn của tôi trong youth group thì đi học kèm.
And in my experience, okay, I'm talking about my experience, right? I also had some tutoring, just a little bit.
Theo kinh nghiệm của tôi đó, tôi chỉ nói là theo kinh nghiệm của tôi thôi. Tôi cũng có học kèm một ít.
And sometimes that tutoring fell on a Friday.
Và đôi khi đó cái buổi học kèm đó vào tối thứ sáu.
But it was people in church that said to me, "Hey, see if you can change the tutoring to a different day and spend one or two hours with God."
Một số người trong ban thanh niên đã nói với tôi rằng có thể đổi cái buổi học kèm đó sang một cái buổi nào khác.
And the pastors and the leaders of the church were saying to me, "Hey, you put God first, you can trust in Him."
Và một số những người khác, một số những anh chị em khác trong hội thánh đã khuyến khích tôi rằng nếu mà Tuấn đặt cái niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ ban ơn.
And when I was in year 12, it was a very difficult thing.
Và khi tôi học lớp 12 thì có rất là nhiều sự khó khăn.
Because other people, there were parents in church who were parents of my friends, you know, with judgmental eyes, you know, oh, which tutoring will get điểm cao, điểm thấp, it's pressure.
Thì cha mẹ của một số những bạn bè của tôi trong nhóm thanh niên đó thì cũng có cặp mắt hơi đốn xét một chút xíu, đi học kèm này kia nọ, thì điểm cao, điểm thấp, này, so sánh này kia nọ.
I hope it doesn't happen now, but back then it really happened.
Tôi hy vọng rằng điều đó không còn xảy ra nữa, nhưng mà trong quá khứ thì điều đó đã xảy ra.
And you feel the pressure.
Và điều đó đã làm cho tôi cảm thấy căng thẳng lắm.
At the end of year 12.
Nhưng rồi cuối cùng, cuối năm của 12.
My score, I was happy with it.
Tôi rất là hài lòng với cái điểm của tôi.
Because I know that was God's grace.
Tôi biết rằng đó là ân điển của Chúa.
I never gave up on any of the church thing. I never gave up on the youth group. I never gave up on camp. I never gave up, you know. I just trust in God because the leaders teach me to trust in God and the pastors teach me to trust in God. So I just trust in God and kept going. At the end of it, my score was nothing compared to my friends in youth group. My friends who in youth group who didn't go to youth group because every time there was tutoring they were, you know, so basically they spend most of the time studying and not much time for God, and so they were very successful. Their scores were 80s and 90s and 95 and you know they were, my score was nothing close to them, but I was happy.
Tôi nhớ là tôi đã không bỏ bất cứ một cái hoạt động nào, một cái buổi nhóm nào của hội thánh của ban thanh niên rồi tiếp tục đi thờ phượng Chúa như vậy. Và cuối cùng thì kết quả là thực ra thì một số những cái bạn của tôi đi học học kèm những cái nọ thì điểm cũng cao lắm, và điểm của tôi thì không có so sánh được với những điểm của những bạn đó.
I thank you, church, but I like to say that by the grace and the provision of God over my life, I am not a failure on the streets.
Nhưng mà rồi tôi cũng cảm ơn Chúa là Chúa cũng ban ơn để rồi
my life is not over.
Cuộc sống tôi không phải tạm chấm dứt ở đời.
I have my wife.
Nhưng mà giờ thì cũng có vợ con.
I have one daughter.
Bây giờ cũng có con gái.
And a boy coming.
Rồi đứa con trai sắp chào đời.
I have friends and families.
Tôi có bạn rồi có gia đình.
I am currently working on a PhD thesis.
Đang làm luận án tiến sĩ.
And I praise God because in His grace, He didn't leave me.
Tôi cảm ơn Chúa bởi vì trong ân điển của Chúa thì Ngài không bỏ lìa bỏ tôi.
And also God has given me the opportunity, the great opportunity, to be His servant, to lead people to Jesus.
Và tôi cảm ơn Chúa điều đặc biệt hơn hết là Chúa cho tôi được làm tôi tớ của Chúa để dẫn đưa người khác đến với Ngài.
But many of my friends in year 12.
Nhưng mà rất là nhiều những bạn học chung với tôi năm 12.
In this church.
Trong hội thánh này.
Are no longer here.
Không còn ở đây nữa.
Some of you parents come to me and say, "Can you please beg them to come back to church?"
Có một số phụ huynh của những các bạn tôi đó đã đến với tôi nói là mục sư tướng xin mục sư giúp làm sao để đưa các con của tôi trở lại hội thánh của Chúa.
I have never stopped praying for them.
Tôi không bao giờ ngừng cầu nguyện cho các bạn đó.
I have came up and asked them.
Tôi đã đến và nói chuyện với các em đó, các bạn đó.
But they don't want to.
Nhưng mà các bạn nó không đến, không muốn đến hội thánh nữa.
That's why we've lost a massive generation in our church.
Đó là lý do sao chúng ta đã mất đi một cái thế hệ khá lớn.
A big one, because when I was in youth group, there was a lot of people. There was what you call thanh niên.
Yeah. Bởi vì trong vào lúc tôi ở trong cái nhóm thanh niên thì có rất là nhiều các bạn khác, rất là đông.
We've lost them.
Nhưng mà bây giờ chúng ta đã mất đi cái thế hệ đó.
And we've lost many people my age.
Và chúng ta cũng đã mất đi rất là nhiều những cái bạn thuộc về thế hệ tôi, tuổi của tôi.
I grew up with these young. They were your children. I grew up with them. I love and care that for them.
Tôi đã lớn lên và tôi đã yêu thương và chăm sóc các bạn đó. Đó là những con cháu của quý vị.
When we love God and love people, we do not want anyone to fall away.
Khi chúng ta yêu kính Chúa và yêu những người anh chị em, những người xung quanh chúng ta không muốn ai bị hư mất cả.
It will never bring us joy to see someone fall.
Chúng ta không có thể nào vui mừng được khi thấy những người khác sa ngã.
You know, if we brought back my generation, this church would be at least 400 and something people.
Nếu mà chúng ta có những các em, những các bạn của tôi đó, thế hệ của tôi mà trở lại nhóm trong hội thánh Chúa thì hội thánh Chúa chúng ta đã lên con số khoảng 400 rồi.
But I don't want that cycle to repeat for our children.
Nhưng mà tôi không muốn cái vòng luẩn quẩn đó sẽ xảy ra đối với các em, con em của chúng ta hiện tại.
From my generation down towards right now, in the blessing and the grace of God, in the love of you of the church, it is solid. But we need to keep praying and working at it.
Có thể nói rằng từ tuổi của tôi trở xuống thì con em quý bạn chị em đó, chúng ta có thể thấy các em phát triển rất là vững mạnh bởi ân điển của Chúa, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện để chúng ta giữ vững cái sự phát triển này.
So that this next generation will be the people who are solidly strong in the word of the in the word of God.
Để rồi thế hệ của tôi, của chúng tôi, các em trẻ chúng ta sẽ tiếp tục vững mạnh trong lời của Đức Chúa Trời.
I would never lead any of our young people in a life of failure in poverty, never.
Tôi sẽ không dẫn con của quý bà, con em quý bà, con cháu của quý bà chị em dẫn đến cái sự thất bại trong cuộc sống này.
If education is the best, I would lead them through education.
Nếu mà con đường học vấn đó là điều tốt nhất cho các em, thì tôi sẽ dẫn các em vào con đường học vấn.
But education is nothing can compare to what God can give for our children.
Nhưng mà con đường học vấn không có thể nào so sánh với những gì ơn phước mà Chúa dành cho chúng ta.
I would say to you all today that in our young adults put God first. They are not only successful in their studies, they are not only successful in their career, but they have a big heart for the Lord.
Tôi muốn thưa với bạn chị em rằng các em trẻ chúng ta trong nhóm dân ở đâu đó đã đặt Chúa trước hết trong đời sống của mình. Các em cũng không có tệ gì trong con đường học vấn của các em, trong nghề nghiệp của các em, nhưng mà điều quan trọng hơn hết đó là tấm lòng của các em dành cho Đức Chúa Trời.
And we're going to keep praying for them so their lives and their generation will be a generation that will never wither, they will prosper in everything that they do.
Rồi chúng ta tiếp tục cầu nguyện để rồi cuộc sống của các em, của thế hệ trẻ sau này sẽ không tàn héo nhưng mà sẽ được phước trong Chúa.
Amen, church.
Được không, quý mạng chị em?
That's our hope.
Đó là hy vọng của chúng ta, nguồn trông cậy của chúng ta.
Do you know why? Do you know one of the things that people outside will look into here? You know what they're going to see? One of the things that they want to look for is love.
Và đối với những người xung quanh, những người cộng đồng xung quanh, khi họ nhìn vào thánh chúng ta, một trong những điều mà họ cần tìm đó là tình yêu thương.
As a father, I and maybe you father also will have a connection with me. But as a father, I want the best for my children.
Tôi là một người cha và quý mạng chị em của Đài là những bậc phụ huynh, là những người cha, thì chúng ta thấy tôi muốn điều tốt nhất cho con của tôi.
You know, as a father, I've experienced many fatherly experiences. It's like, you know, I've never felt that before. You know, I remember the first time they immunization for our baby, and I saw pain and tears coming out of my daughter. I was so angry. Anyway, you know, you feel the passion, the love for your children.
Là những bậc phụ huynh, chẳng hạn như là người cha, khi mà thấy con mình chích ngừa rồi kim đâm vào, nó khóc, nó giãy giụa, rồi nước mắt giàn giụa, thì chúng ta thấy rất là nỗi đau, nhưng mà chúng ta có được cái niềm tình yêu và có cái lòng thương xót thương con chúng ta chừng nào.
Just love them.
Chúng ta rất là yêu thương con.
And as a father, you want the best for your children.
Và là một người cha, chúng ta muốn điều tốt nhất cho con của mình.
I talk with Mr. Tam and he says, I want the best for my children.
Và tôi cũng nói chuyện với Mục sư Tâm nói rằng tôi muốn điều tốt nhất.
And Mục sư Tâm, but now Mục sư Tâm has upgraded. He said, I want the best for my grandchildren.
Nhưng mà Mục sư Tâm bây giờ nâng cấp lên rồi, nói bây giờ tôi muốn điều tốt nhất cho cháu của tôi.
God wants the best for our lives.
Và Đức Chúa Trời muốn điều tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta.
Because between us and God, in Jesus, we're not friends, we are children of God.
Bởi vì giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, chúng ta không phải chỉ là bạn của Chúa thôi, nhưng mà chúng ta cũng là con của Ngài.
And God wants to give us the best.
Và Chúa muốn ban chúng ta điều tốt nhất.
So when we put God first,
do vậy thì chúng ta đặt Chúa ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta.
God will give us the best.
Và Chúa sẽ ban điều tốt nhất cho chúng ta.
If God did not withhold his son Jesus for us, why would he withhold anything for us?
Nếu Chúa Đức Chúa Trời đã không giữ Chúa Giêsu cho chính Ngài mà đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta, thì chẳng lẽ Chúa giữ những điều khác sao?
He gives us the best.
Ngài đã ban điều chúng ta điều tốt nhất.
He gives us life.
Ngài đã ban chúng ta sự sống.
If we trust in him, all generation will not wither but will prosper in everything that we do.
Nếu chúng ta tin cậy nơi Chúa thì tất cả mọi thế hệ trong hội thánh của Chúa sẽ không tàn héo nhưng mà sẽ được thành vượng, sẽ được ơn phước.
Not like the way the world does it.
Không phải như cách của thế gian mong đợi.
But the everlasting way in the kingdom of God.
Nhưng mà cách đời đời, sự sống đời đời trong Chúa chúng ta.
So I believe with all of my heart that Jesus is the way, the truth and the life.
Tôi tin với tất cả tâm lòng mình rằng Đức Chúa Giêsu chính là đường đi, lẽ thật và là sự sống.
Because our young people, anyone actually, anyone, you know, if you put your trust and your hope in Jesus, he will be the one who bless your life.
Bởi vì đối với tất cả chúng ta cũng như đối với các em, con em của chúng ta, nếu chúng ta đặt Chúa làm trung tâm cuộc đời chúng ta thì Ngài sẽ ban ơn phước cho chúng ta.
He will bless your family.
Ngài sẽ ban ơn cho gia đình chúng ta.
He will bless your studies.
Ngài sẽ ban ơn cho việc học vấn của chúng ta.
He will bless your life.
Ngài sẽ ban ơn cho cuộc sống, cuộc đời của chúng ta.
He will give you everything.
Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi sự khác nữa.
Because that's the heart of a generous, loving father.
Bởi vì đó là tấm lòng của một người cha rộng lượng và đầy yêu thương.
That's what Psalm 1 is saying.
Và đó là cái sứ điệp của Thi Thiên đoạn 1.
Don't follow the way of the wicked.
Đừng theo lối của kẻ ác.
Follow and live for God.
Nhưng mà hãy bước theo Chúa và sống cho Ngài.
So the good news today, let's bring it home. The good news today is this.
Và cái sứ điệp, cái tin vui hôm nay là
for those who are living for God,
đối với những người sống cho Chúa,
God watches over them.
Chúa theo dõi, chăm sóc.
And God protects them.
Chúa bảo vệ.
Remember God rescued Israel out of the land of slavery?
Chúng ta có nhớ rằng Chúa Trời đã giải cứu dân sự của Ngài, dân sự Israel ra khỏi miền đất nô lệ hay không?
He watched over them.
Ngài đã trông coi, trông dõi các.
He protected
họ.
Them.
Ngài bảo vệ họ.
He guided them.
Ngài dẫn dắt họ.
But for the oppressors,
nhưng mà đối với những kẻ áp bức họ,
they were rich.
Họ, những người đó giàu có.
They had control.
Những người đó kiểm soát con dân của Chúa.
They were powerful.
Họ, những người đó có quyền năng.
They were wicked.
Họ, những người đó ác.
They perished.
Nhưng mà đã bị diệt vong.
The water washed them away.
Nước biển đã cuốn trôi họ.
It is a matter of time.
Chỉ là thời gian.
But for those who are living for God,
nhưng mà đối với những ai sống cho Chúa,
God watches over
them. Quan phòng họ.
And those and people who are living for God,
đối với những ai sống cho Chúa,
they have peace and assurance.
Họ có được sự bình an và sự đảm bảo.
They have joy in their hearts.
Rằng họ sẽ có niềm vui trong tấm lòng.
They are happy people.
Đó là những người vui mừng.
What comes out of them is love and life.
Những gì mà đến từ cuộc đời của những người đó, đó là tình yêu và sự sống.
You will know who these people are if you are following Jesus.
Và quý bà chị em sẽ biết những người đó là ai nếu quý bà chị em bước đi theo Chúa Giêsu.
Not only that, God also bless their lives.
Không phải chỉ dừng lại đó thôi, nhưng mà Chúa sẽ ban ơn cuộc đời của họ.
They will bear fruits in their season.
Sẽ sanh bông trái, trái theo thời tiết.
Their fruit will glorify God.
Và những bông trái đó sẽ đem vinh hiển về cho danh Chúa.
Their fruit will be everlasting.
Những cái bông trái đó sẽ tồn tại đời đời.
They will not wither.
Sẽ không tàn héo.
Because God sustains them.
Bởi vì Chúa ban ơn cho họ.
Because God strengthens them.
Bởi vì Chúa thêm sức cho họ.
Because God gives them life.
Bởi vì Chúa ban sự sống cho họ.
They will prosper in everything that they do.
Họ sẽ làm được thịnh vượng trong tất cả việc họ làm.
Simply because God is with them.
Chỉ vì Đức Chúa Trời ở cùng họ.
So Psalm 1 is calling us to live for God.
Do vậy Thi Thiên 1 dạy kêu gọi chúng ta hãy sống cho Chúa, sống vì Chúa.
Do not follow the way of the wicked.
Không theo lối của kẻ dữ.
Don't take their path.
Đừng đứng theo đứng trong đường tội nhân.
Don't even talk to them.
Không nói với họ, trò chuyện với họ nữa.
But live for God.
Nhưng mà hãy sống cho Chúa.
Take delight in Jesus.
Và vui mừng trong Chúa Giêsu.
Meditate on God's word.
Suy gẫm lời của Chúa.
The Spirit of God will give you wisdom and discernment.
Và Thánh Đức Thánh Linh của Chúa sẽ ban cho quý bạn cho em sự khôn ngoan thông sáng.
Live for God.
Hãy sống cho Đức Chúa Trời.
Amen. Thank you, church.